Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 130. Nhà Phật có một bộ kinh điển, là một bộ kinh điển thấu triệt về tâm lý của toàn bộ Phật môn đối với con người, gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận. Đây là tâm lý học cao cấp, nói một cách thấu triệt hơn bất kỳ môn tâm lý học nào. Mà trong quyển luận này có nhắc đến ngạo mạn. Hơn nữa, ngạo và mạn còn không hoàn toàn giống nhau. Mạn là đã đi chèn ép người khác, đi đọ sức với người khác là mạn. Mà ngạo chủ yếu là chính mình cảm thấy vô cùng giỏi giang, đang tự mình tán thưởng. Nó thuộc về tự thân sanh khởi ngạo tâm, gọi là kiêu ngạo. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận là chữ kiêu này. Kiêu và ngạo là giống nhau, cho nên chúng ta thường nói là kiêu ngạo. Đầu tiên chúng ta xem chữ kiêu này. Tổng kết này khá là hay. Cái gì là kiêu? Đối với chính mình cảm thấy là chuyện vô cùng tốt đẹp, vô cùng quan vinh, chính mình rất say mê. Như say như mê, hình như chính mình là quốc vương, sống trong vương quốc ảo tưởng không thật của chính mình, nằm mơ giấc mộng ban ngày của chính mình, cảm thấy hình như mình là đệ nhất thiên hạ. Cái này gọi là kiêu. Chính mình cảm thấy mọi việc rất tốt đẹp, vinh quang quy nạp lại gồm có 7 điểm. Sự quy nạp này rất rõ ràng. Gồm 7 điểm nào vậy? Thứ nhất là không bệnh tật. Không bệnh tật có quan hệ gì với kiêu ngạo? Có, sức khỏe của bạn rất tốt, thấy người khác bị bệnh liền nói sao anh lại thường bị bệnh như vậy, như tôi có bị bệnh bao giờ đâu. Người khác bị bệnh đã rất đau khổ rồi, bạn còn ở đó khoe khoang mình không bị bệnh, ở đó mà nói anh xem sức khỏe của họ kém như vậy, sức khỏe của tôi rất tốt, đó gọi là kiêu ngạo. Hiện tại người trẻ tuổi nhìn thấy người già sức khỏe không tốt, sau đó chính mình còn đem sinh lực đi phung phí, cuối cùng sẽ có vấn đề. Thứ hai là tuổi trẻ cũng ngạo mạn. Bạn xem hiện tại người trẻ tuổi xem thường người lớn tuổi. Văn hóa như vậy vô cùng nghiêm trọng với chủ nghĩa công danh lợi lộc, đều là chỉ dạy sai lầm nghiêm trọng rồi. Là suy xét về công danh lợi lộc đều không phải cái gì đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn. Nếu như hiểu được uống nước nhớ nguồn, người lớn tuổi đã cống hiến cho xã hội, cho xã hội nhiều nhất. Hiện tại gia đình xã hội có thể tốt đẹp, nhất định là nhờ vào mồ hôi xương máu của họ mà đã thành tựu nên. bạn phải uống nước nhớ nguồn, tìm ra được ngọn nguồn. Cho nên người xưa thật quá hiểu rõ đạo lý. Con trai là đại phu, cha chỉ là người đọc sách bình thường. Khi cha qua đời thì dùng tang lễ của người đọc sách để mai táng cho cha. Nhưng mà sau này mỗi một năm đều dùng lễ của đại phu để cúng tế cha. Vì sao vậy? Chiếu cáo thiên hạ, người cha này đã lưu lại một người con tài giỏi, là rương cột của đất nước. Mỗi một năm đều dùng lễ của đại phu để cúng tế cha. Đây thật sự là hiểu đạo lý. Tôi cảm thấy người hiện tại đều xem vẻ bề ngoài. Phỏng vấn làm thế nào để dạy tốt một đứa trẻ? Phỏng vấn một vị tiến sĩ làm sao để dạy bảo con trẻ? Họ nói bạn nên đi hỏi cha mẹ đứa bé đó. Đi hỏi ông tiến sĩ, bạn đã bị dòng hào quang của ông làm mê mờ. Ngọn nguồn ở đâu? Ở sự bồi dưỡng của cha mẹ. Mà hiện tại không có tư duy này. Dưới chủ nghĩa công danh lợi lộc đều nói con người trước 20 tuổi đều đang học tập, thể lực và các phương diện khác đều chưa đủ để phục vụ xã hội. Con người sau 60 tuổi không còn năng lực, phải đi dưỡng lão. Ở nước ngoài còn nghiêm trọng hơn, phải đến viện dưỡng lão. Trong vô hình mang lại khái niệm gì cho người trẻ tuổi vậy? Người già vô dụng. Khái niệm như vậy vừa sanh ra, họ làm sao mà tôn trọng người lớn tuổi được chứ? Nhân nào quả nấy. Người trẻ tuổi hiện tại không tôn trọng người lớn tuổi, 30 năm sau chúng ta già đi, ai sẽ tôn trọng chúng ta? Nhân ác này có thể là do chúng ta trồng xuống. Chúng ta không đem hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi truyền cho đời sau. Hơn nữa thành thực mà nói, trí huệ, kinh nghiệm của một người nên là tuổi càng lớn thì càng thành thục hơn. Bạn càng tôn trọng họ thì bạn có thể đào được những bảo bối này. Không tôn trọng họ thì bạn càng không học được gì. Cho nên thứ hai là bản thân còn trẻ cũng dễ sanh ngạo mạn. Thứ ba là trường thọ. Trường thọ thì khó tránh được cây mình lớn tuổi. Mọi người có cảm giác hay không? Đời người nếu nói muốn không bị ô nhiễm, há dễ dàng vậy sao? Xưa nay không một vật bụi trần bám vào đâu. Chúng ta phải quán chiếu cao độ, nếu không thì rất dễ dàng nhiễm bụi trần. Thứ tư chính là bối cảnh xuất thân của bạn. Ví dụ như bối cảnh xuất thân của bạn khá tốt thì dễ dàng xem thường người khác. Bạn là người giàu có tiền, hoặc là trong nhà có người làm chức lớn, cái này đều dễ dàng ngạo mạn. Bạn có biết ba tôi là tiến sĩ hay không? Bạn có biết ba tôi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền hay không? Tôi hôm đó đọc được một câu nói rất hay của Dương Thiện Nhân, đặc biệt mang lại gợi ý. Thiện Nhân không oán người. Oán người là ác nhân. Hiền nhân không tức giận. Tức giận là người ngu. Người giàu không chiếm lợi. Chiếm lợi là người nghèo. Quý nhân không cáo kỉnh. Cáo kỉnh là tiện nhân. Lời bình dị như vậy nhưng rất có tính gợi ý cho người. thiện ác phú quý, hiền ngu đều không phải là những thứ chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Nhìn vào đâu? Nhìn vào tâm địa. Chúng ta còn oán người, tâm địa bất thiện. Hơn nữa, nếu như oán người thì đối lập với người, thậm chí là khi cơ hội thành thục còn bạo phát, biến thành ác nhân. Hiền nhân, người hiền đức không tức giận. Vì sao vậy? Tức giận vô ích, chỉ làm cho quan hệ hai bên càng căng thẳng hơn mà thôi. Nhưng mà họ làm sai rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải dùng lý trí để xử lý mọi việc. Cho nên gọi là không nhắc chuyện xưa. Nó đã xảy ra rồi thì nhanh chóng khắc phục hậu quả mới là chuyện quan trọng. Cho nên trong đoàn thể, nhìn thấy người làm sai, chuyện sai này đã xảy ra rồi, không chỉ trích, phải giúp đỡ. Trước tiên phải nhanh chóng khắc phục hậu quả. Khi tình hình này đã xảy ra rồi, chúng ta ở đó mắng mỏ nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, sau đó không phải là vẫn đi xử lý hay sao? Mắng đến sau cùng, sĩ khí của mọi người không còn nữa. Mắng đến sau cùng, người thuộc hạ này chỉ thấy tính cách của lãnh đạo thật khó chịu. Họ cũng không học được kinh nghiệm gì. Nhưng mà bạn trước tiên giúp họ, họ làm sai rồi, họ đã cảm thấy rất áy náy. Lúc này mà bạn không chỉ trích họ, ngược lại nhanh chóng giúp đỡ họ, họ sẽ cảm thấy rất ấm áp. Sự yêu thương bảo hộ đó sẽ khiến tâm hổ thẹn của con người rất tự nhiên mà sanh ra. Cho nên những cái này nếu hiểu được một cách rất lý trí, vậy thì sẽ không tức giận mà xử lý mọi việc. Tức giận thì sẽ biến thành người ngu, khiến cho sự việc càng làm càng tệ hại hơn. Mà người làm lãnh đạo, tôi cảm thấy thật sự là không dễ dàng. Chúng tôi có một vị trưởng phòng, ông làm lãnh đạo vô cùng tốt. Thứ nhất, ông làm lãnh đạo rất tự tại, không có bận tối mặt tối mày. Có mấy cán bộ chủ chốt, cán bộ chủ chốt trung cấp đến tìm ông thương lượng sự việc, ông sẽ chỉ dẫn cho họ ra quyết định. Đoàn thể có bất kỳ vấn đề gì đến tìm ông tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý giúp họ giải quyết vấn đề. Cho nên người ở trong đoàn thể đó vô cùng thích nói chuyện với ông, tìm ông giúp đỡ. Tiếp đó khi họp, chỉ cần trong nhóm của ông làm sai, ngay lập tức ông nói đó là lỗi lầm của ông. Nhưng ông không nói với người đó, không có dạy người đó. Chính là chỉ cần đó là lỗi của bộ phận ông, trước tiên ông sẽ nói đó là lỗi của ông. Vậy thì mang lại cảm giác an toàn cho người khác. Nếu như thuộc hạ sai rồi, các bộ phận khác đều nói người đó sai, sau đó bạn làm sếp cũng nói đó là lỗi của người đó, không liên quan đến tôi. Vậy thì người trong bộ phận của bạn không phải là trong lòng sẽ thấy nguội lạnh sao? Có người nào nói tôi làm lãnh đạo không phải là rất xui xẻo sao? Chuyện gì cũng dính dáng đến tôi. Trên đời này không ai phải chịu thiệt hết. Hơn nữa bạn phải có khí phách của người làm lãnh đạo. Người bên dưới làm sai rồi, làm sao có thể nói là không có liên quan đến lãnh đạo chứ? Chúng ta có dạy họ chưa? Bạn nói tôi dạy họ rồi 21 lần chưa? Cho nên trong văn hóa truyền thống của chúng ta, chúng ta từng cùng thảo luận phản thân trong quân đạo, còn có chánh kỷ trong quý đức. Hello, đã hồi phục ký ức chưa? Trong những phần này, trong đầu của bạn ấn tượng nhất là câu nào? đoan chánh bản thân trước chứ không phải là yêu cầu người khác. Nhân dân muôn phương có tội đều là do ta chưa làm gương tốt, chưa giáo hóa họ tốt, cho nên tội ấy do một mình ta gánh lấy. Câu này chỉ nằm trong sách. Chính chúng ta thực sự làm lãnh đạo rồi, có dùng cái tâm cảnh này mà ứng đối với mọi việc hay không? Nếu không, chúng ta vẫn chỉ là xem kinh điển thành tri thức. Còn người hiện tại tự ngã quá mạnh, rất khó mà cảm nhận được sức mạnh phía sau mà kinh điển mở rộng ra đối với lòng người. Hôm nay rõ ràng thuộc hạ của bạn sai, thậm chí là bạn đem cái đúng nói với họ, họ vẫn làm theo ý của họ, cuối cùng làm hỏng việc. Sau đó đối mặt với ánh mắt của cả đoàn thể nhìn vào, lúc này bên đây là nước Sở, bên kia là nước Hán. Tôi nói với người ta đúng mà, người ta không làm theo những gì tôi nói. Làm sếp mà nói lời như vậy thì có nhận được sự tôn trọng của người khác hay không? Nếu như lúc đó bạn nói xin lỗi là do tôi không quản lý tốt, đây là trách nhiệm của tôi, vậy thì người thuộc hạ này cả một đời sẽ không quên được lời bạn nói. Bởi vì rõ ràng là bạn đúng, việc bạn giao phó phải làm đúng như vậy. Họ làm theo ý của mình, phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, bạn lại đem lỗi lầm đó nhận về phía mình trước, không để cho người đó phải gặp khó xử trong đoàn thể. Cho nên có một câu châm ngôn nói là: hiền nhân tranh tội, ngu nhân tranh lý. Ý là khi gặp chuyện đều là tranh xem ai đúng ai sai, đều là tôi đúng, không liên quan gì đến tôi. Người ngu tranh lý, hiền nhân tranh tội. Chỉ cần gánh vác có thể khiến cho người khác trong lòng cảm thấy vui vẻ một chút, có thể khiến vấn đề được tìm ra, vì sao không phạm phải nữa mới là trọng điểm, chứ không phải là tranh ai đúng ai sai. Như vậy thì không có giúp ích gì cho sự việc rồi. Người giàu không chiếm lợi, người chiếm lợi là người nghèo khổ. Nhưng mà hiện tại rất nhiều người có tiền lại keo kiệt, không biết đủ mới là người nghèo khổ. Ngược lại có một số người điều kiện kinh tế không tốt lắm nhưng mà lại rất khẳng khái, người như vậy là người giàu có. Bạn xem bà Hứa Triết, bà không có chút tài sản nào nhưng lại là người giàu có. Bà có bao nhiêu thì giúp người bấy nhiêu, bố thí bấy nhiêu. Người phú quý thật sự phú ở chỗ biết đủ, quý ở chỗ người khác tôn trọng họ từ trong nội tâm, đây mới thật sự là quý. Quý nhân không cáo kỉnh, cáo kỉnh thì không phải là quý nhân mà là tiện nhân. Ý nghĩa thật sự của quý tiện, nghèo giàu. Cho nên chúng ta phải dụng tâm mà cảm nhận. Cho nên ở đây nói đến bối cảnh xuất thân của bạn khá tốt, bạn liền ngạo mạn, trên thực tế ngược lại biến thành người thấp hèn. Chính mình chà đạp thân phận của chính mình. Bạn càng có phước báo, càng có địa vị, ông trời để cho bạn tạo phước cho người khác, bạn ngược lại lấy đi chèn ép người khác, vì thì làm gì có đạo lý không gặp tai họa. Anh bạn kết nghĩa của tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, khi đó được phái đi làm vệ sĩ cho quan chức cao cấp của chính phủ ở Đài Loan, bảo vệ những quan chức cao cấp của chính phủ. Cho nên tiếp xúc rất nhiều quan chức cao cấp của chính phủ, như viện trưởng viện hành chính, thủ trưởng của các bộ. Anh ấy phát hiện ra Trong đó có một vị viện trưởng viện hành chính, con của ông vô cùng khiêm tốn. Khi anh làm vệ sĩ, có khi mở cửa sắt ra, con của ông ấy ra ngoài đều nói với những người vệ sĩ là: "Ây dạ, cảm ơn các anh vất vả rồi." Cho nên đời sau của vị quan chức cao cấp này đều rất tốt, có gia giáo. Ngược lại, con cái của một số quan chức mở cửa đi ra ngoài đều là đứng ở cửa mắng người: "Chậm như rùa, nhanh lên!" Dên giáo tự đắc. Phát hiện ra những quan chức này làm không bao lâu thì xuống rồi, bị cấp trên gọi điện đến bảo họ đã bị điều đi. Cho nên phước báo của con người không thể chà đạp. Đó là ông trời để cho bạn phục vụ người khác, không phải lấy ra để ngạo mạn, khoe khoang, chèn ép người khác. Điều thứ tư này, con người cao quý là bởi vì hành vi cao quý, chứ không phải bởi vì bạn có bao nhiêu tiền, hoặc là bạn họ gì hay là thân phận gì. Con người càng sống càng xem trọng bề ngoài, vẫn là nên xem trọng thực chất, xem trọng nội tại. Điều thứ năm đó là bao dung của bạn rất trang nghiêm, rất đoan chánh. Ngoại hình tốt cũng dễ sanh ra ngạo mạn. Cho nên điểm này cũng phải thận trọng. Thứ sáu là phú quý, có tiền tài, có địa vị dễ dàng sanh ngạo mạn. Thứ bảy là đa văn, tức là có học vấn, hiểu được nhiều hơn người khác thì dễ khinh thường người khác. Bảy điều này dễ dàng khiến chúng ta cảm thấy tốt đẹp, tự mình tán thưởng, sinh ra thái độ ngạo mạn. Thực ra, con người tùy thuận theo tập khí đều là do không hiểu đạo lý mà ra, do ngu si mà tạo thành. Chúng ta phải hiểu được cực thịnh sẽ có lúc suy bại, có tươi tốt thì sẽ có khô héo. Sức khỏe tốt, thân thể này sớm muộn cũng có một ngày không thể dùng được. Dung mạo đẹp, vậy thì đến 70-80 tuổi thì nếp nhăn cũng vẫn sanh ra. Có gì tốt đẹp mà đi khoe khoang với người khác chứ? Hơn nữa phú quý chẳng qua chỉ là mây khói trước mặt. Chỗ này chúng ta liền nhìn thấy sự vật đều là cực thịnh, tất có suy bại. Có phương pháp nào không suy bại hay không? Có. Khiêm tốn. Khiêm tốn đối trị với kiêu ngạo. Chúng ta trước đây học lớp cổ văn, có một lần Khổng Tử dắt theo đệ tử đi thái miếu, nhìn thấy một cái hữu tọa chi khí. Thiên tử quân vương thường để hữu tọa chi khí này ở bên phải chỗ ngồi của họ, gọi là khi khí. Mọi người đã nhớ ra chưa? Đi đến thái miếu chưa? Đến rồi à? Phu tử vừa biết được đây là khi khí. Bởi vì phu tử biết rõ khi khí này, khi rỗng thì là sang một bên, không có gì trong đó. Nếu đổ đầy vào thì nó sẽ lật. Đổ vào đó một lượng vừa đủ thì nó sẽ đứng thẳng. Liền bảo đệ tử mang nước đến, thực sự là đổ đầy thì nó sẽ ngã, đổ vừa đủ thì nó đứng thẳng. Tiếp theo phu tử cảm thán: làm gì có đạo lý đầy mà không bị ngã chứ? Con người một khi cuồng vọng thì tai họa liền đến. Tự đánh giá mình quá cao thì tai họa liền ập đến. Cho nên trong Giáng Thái Tông Thập Tư Sớ, trong đó có một câu nói: kiệt thành tắc hồ, diệt di nhất thể, ngạo vật tắc cốt, nhục di hành lộ. Lúc khởi nghiệp rất chân thành, mọi người không phân biệt. Một khi có tiền, có địa vị, đến người trong nhà cũng xem thường, cốt nhục sau cùng lại trở thành người xa lạ. Cho nên lực sát thương của kiêu ngạo vô cùng lớn. Phu tử cảm thán như vậy, làm gì có đạo lý đầy mà không bị ngã chứ. Tử lộ cũng không đơn giản. Tử lộ ngay lập tức nói: thỉnh giáo phu tử có phương pháp nào đổ đầy mà không bị lật ngã không? Phu tử nói: thực ra toàn bộ tinh thần khiêm tốn, cao nhi năng hạ, mãn nhi năng hư, phú nhi năng kiệm, quý nhi năng ti, trí nhi năng ngu, dũng nhi năng khiếp, biện nhi năng nộp, bát nhi năng thiển, minh nhi năng ám, cao nhi năng hạ, mãn nhi năng hư, phú nhi năng kiệm, phú quý nhưng phải tiết kiệm, quý nhi năng ti là địa vị cao nhưng không làm bộ làm tịch, tôn trọng người khác, trí có trí huệ, nhưng mà chính mình vẫn cảm thấy là chưa đủ. Trí nhi năng ngu, dũng nhi năng khiếp, rất dũng mãnh nhưng mà cũng rất thận trọng. Khiếp chính là hiểu rất nhiều, thận trọng đánh giá tình hình, không lỗ mãn. Biện rất có biện tài, nhưng mà có thể thu liễm. Nột là bộ dáng có vẻ không biết cách nói chuyện. Bác là học vấn rất uyên thâm, nhưng mà chính mình cảm thấy còn rất nông cạn. Minh nhi năng ám, rất nhiều việc nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà lúc cần hồ đồ thì vẫn có thể hồ đồ. Sự thông minh của con người không thể để lộ ra ngoài, sẽ làm tổn thương người khác, tiếp đó là người khác sẽ mang phiền phức lại cho bạn. Thông minh là nhìn sự việc một cách rõ ràng, tiến đến là đi làm lợi ích cho người khác, chứ không phải là đi chỉnh đốn người khác. Cho nên nói đến khiêm tốn, chúng ta liền nghĩ đến, trước đây có nói đến mấy tấm gương tốt. Chu Công, địa vị ông ấy cao như vậy, nhưng mà ông lại hạ mình cầu hiền. Nhất Phạn, Tam Thổ Bộ, Nhật Mộc, Tam Ác Pháp, ăn cơm một lần phải nhổ ra mấy lần, gọi đầu một lần lại có hiền nhân đến, nhanh chóng ra đón, không dám chậm trễ. Đây là sự khiêm tốn của Chu Công, sự khiêm tốn của Khổng Tử. Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta. Chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình. Khổng Tử cảm thấy Ngài là học sinh, tất cả mọi người là thầy giáo, đều đang dẫn dắt Ngài. Thậm chí là có một lần Khổng Tử hỏi Tử Cống: Tử Cống, còn so với Nhan Hồi thì ai có trí huệ cao hơn, năng lực tốt hơn. Tử Cống ngay lập tức nói: ây da, con làm sao dám so sánh với Nhan Hồi chứ? Nhan Hồi học một biết mười, còn chỉ học một biết hai mà thôi. Tiếp theo Khổng Tử nói điều gì? Thật sự là không bằng, ta cũng không bằng Nhan Hồi. Phu tử rất là khiêm tốn. Ưu điểm trên người học trò của chính mình, ngài cũng theo đó mà học tập. Thậm chí Tam Tự Kinh còn nói: xưa trọng ni học thầy Hạng Thác. Hạng Thác mấy tuổi vậy? Là 7 tuổi. Hạng Thác hiểu được phu tử không hiểu, phu tử theo học Hạng Thác. Đó là tấm gương của Khổng Tử. Tăng Tử tán thán Nhan Hồi: giỏi mà hỏi nơi dở, nhiều mà hỏi nơi ít, có mà giống như không, đầy đủ mà giống như trống rỗng, bị xúc phạm mà không tính toán. Ngày xưa bạn ta đã từng theo được những việc như vậy. Đây là Tăng Tử đang tưởng nhớ Nhan Hồi. Bởi vì Nhan Hồi đã qua đời, ông rất có tài năng, đi hỏi người không có tài bằng ông. Học vấn của ông rất thâm hậu, nhiều mà hỏi nơi ít, đi hỏi người không có học vấn bằng ông. Chính mình có mà như không có, học vấn rất là phong phú, nhưng mà lại cảm thấy chính mình hình như hiểu rất ít, đầy đủ mà giống như trống rỗng, bị xúc phạm mà không tính toán. Ta xâm phạm ông cũng không tính toán với họ. Đó là Nhan Hồi. Nhan Hồi theo học với ai? Cũng là theo học với phu tử. Phu tử giỏi mà hỏi nơi dở. Phu tử là thánh hiền, ngài đến thái miếu chuyện gì cũng hỏi, ngài cũng không làm bộ làm tịch, để người ta cảm thấy ngài rất có học vấn. Ngài vẫn là thỉnh giáo người khác nhiều hơn, thậm chí là cảm thấy phương diện đó của họ, thái miếu có thể có người giảng giải. Cho dù là chính mình hiểu được, cũng để cho họ phát huy. Nếu không, người tiếp đón ở thái miếu biết được Khổng lão phu tử đến rồi, áp lực của họ rất lớn. Đây là lý lẽ tình người. Ngài cảm thấy học vấn của bạn rất tốt, bạn phải nghe họ giảng giải. Lúc này bạn còn chủ động thỉnh giáo, rất nghiêm túc mà nghe họ nói. Từ từ thì tâm của họ mới có thể bình tĩnh lại, nếu không thì áp lực của họ rất lớn. Còn phải vào lúc thích hợp tán thành với họ. Giỏi mà hỏi nơi dở, nhiều mà hỏi nơi ít. Khổng Tử đi hỏi, đi thỉnh giáo một em bé 7 tuổi. Thế nên những phong phạm này khiến chúng ta bội phục vô cùng. Tiên sinh Vương Dương Minh thời nhà Minh có nói một câu, nói là bệnh lớn của đời người chỉ ở một chữ ngạo, chính là chữ ngạo trong từ ngạo mạn. Người làm con mà ngạo mạn thì nhất định bất hiếu. Làm thần tử mà ngạo mạn tất bất trung. Làm cha mà ngạo mạn, bậc làm cha mẹ mà ngạo mạn, tự đại, tất không từ bi. Họ đã không có cách nào làm tấm gương tốt cho con cái. Làm bằng hữu mà ngạo mạn, tất là bất tín. Chúng ta kết giao bạn bè, chính mình còn ngạo mạn, xem thường người khác, sau cùng nhất định không có cách nào thành tín, giữ chữ tín được. Cho nên bất trung, bất hiếu, bất tín, không từ bi, luôn có liên quan đến kiêu ngạo. Cho nên chúng ta tu dưỡng đức hạnh của chính mình thì không thể không hạ thủ từ cách vật, loại trừ tập khí ngạo mạn. Vừa rồi mới nói đến ngạo, hiện tại chúng ta xem tới mạn. Mạn này là dựa vào ưu điểm, điều kiện của chính mình. Tiếp đó là thái độ đối với người khác, còn áp bức người khác là thái độ gì? Cao cao tại thượng, cảm thấy chính mình có một không hai. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn vào sở trường của chính mình, dựa vào chỗ ưu thế hơn người khác, sanh ra thái độ mạn này. Mạn trước tiên là ngã mạn. Ngã mạn sanh ra như thế nào? Chính là chúng ta cảm thấy thân thể này là tôi. Có cái tôi này, người khác là bạn, là anh ấy. Vậy thì quan hệ này sanh ra. Mà sau khi có cái tôi này, tất cả mọi thứ đi theo. Thân thể của tôi, dung mạo của tôi, tiền tài của tôi, bắt đầu đi so sánh với người khác. Cho nên ngã mạn này từ đâu mà sanh ra? Thánh nhân hiểu được thân thể này không phải là tôi, là những gì tôi sở hữu. Chỉ giống như một bộ quần áo. Bộ quần áo này của tôi hư rồi thì đổi bộ khác. Thân thể không phải là ta, mà linh tánh mới là ta. Cho nên người có trí huệ thì nâng cao linh tánh của chính mình, đem nó trở thành chuyện quan trọng nhất trong đời này. Nhưng mà con người mê hoặc. Mê hoặc ở đâu? Cho rằng cái thân này mới chính là mình. Vì để cho cái thân này hưởng thụ mà tạo rất nhiều tội nghiệp. Sau đó còn chấp trước vào thân thể này, mở rộng ra đến vợ của tôi, người thân của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, đều tham luyến những thứ này. Linh tánh của họ vẫn luôn bị hạ thấp xuống. Như vậy thật đáng thương. Trong kinh dịch Hệ Từ truyện, Khổng Tử nói: tinh khí vi vật, thân thể này là vật chất, để bạn sống trong đó mà thôi. Tạm ở nhờ mấy mươi năm, hư rồi thì không thể dùng được nữa. Du hồn vi biến, linh tánh, thần thức mới là quan trọng. Mượn tạm thân thể này tu linh tánh thật sự, để nó không ngừng nâng cao chứ không đọa lạc. Mà con người hiện tại nhìn không thấu những điểm này. Cho nên các nhà khoa học nói, đứa trẻ 1-2 tuổi một ngày cười 180 lần, sau khi trưởng thành thì một ngày trung bình chỉ cười 7 lần. Đây gọi là càng sống càng thụt lùi. Có đúng không? Mọi người ơi, mọi người cười một cái thì đã sắp vượt qua mức quân bình rồi. Tại vì sao con người càng ngày càng nỗ lực, kết quả lại là càng ngày càng cười không nổi? Nỗ lực có kết quả, không nhất định là kết quả tốt. Bởi vì phương hướng sai rồi. Nếu như phương hướng là đi chiếm hữu những vật chất để hưởng thụ, vậy thì dục vọng giống như vực sâu không đáy. Nếu như hiểu rõ cái gì cũng không mang theo được, đều là mượn tạm. Quan trọng nhất là phải nâng cao linh tánh. Mỗi ngày bạn đều rất vui vẻ, học rồi lại tùy thời thực tập, không phải là rất vui thích hay sao? Giúp người làm niềm vui mà không tham luyến chính mình, bạn sẽ có tinh thần cống hiến. Làm thiện là vui vẻ nhất, đều là dựa vào lương tâm làm việc. Cho nên cười rất vui vẻ, ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người. Vì khi cười thì sẽ ha ha lớn tiếng như trong kịch truyền thống vậy. Xin lỗi, tôi không có tu dưỡng nên cười không được như vậy. Cho nên trong ngã mạn, từ ngã mở rộng ra mạn, mà mạn lại phân rất là chi tiết. Thí dụ như kém hơn mình, hoặc là cũng tương đương với mình, chúng ta không cung kính họ, xem thường họ. Đây là loại mạng thứ nhất. Loại mạng thứ hai gọi là quá mạng. Chính là rõ ràng đạo đức học vấn của họ tốt hơn mình, sau đó mình đi nói là cũng tương đương với mình mà thôi, kéo họ xuống. Đây gọi là quá mạng. hoặc là họ tương đương với mình, nhưng chúng ta lại nói họ không bằng mình. Cái này cũng thuộc về quá mạn. Loại mạn thứ ba gọi là mạn quá mạn. Mạn quá mạn tức là họ rõ ràng tốt hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta vẫn có nói là họ không bằng mình. Vậy thì đã quá đáng tới mức vô lý rồi, nên gọi là mạn quá mạn. Tiếp theo còn có một loại gọi là ti liệt mạn, rất tự ti nhưng biểu hiện ra rất ngạo mạn. Thí dụ như nói đạo đức học vấn của đối phương rất tốt, nói là anh tốt của anh, tôi kém của tôi. Tôi không phải là vẫn có thể ăn ngủ hay sao? Anh có gì giỏi giang chứ? Chính là không muốn học theo người ta. Cái này gọi là rõ ràng rất kém nhưng thái độ rất ngạo mạn, gọi là ti liệt mạn. Ti liệt mạng còn có, họ tốt hơn chúng ta rất nhiều, sau đó chúng ta nói thật ra tôi chỉ kém hơn họ một chút mà thôi. Đây đều là ti liệt mạng. Còn có một loại, chính là cảm thấy chính mình sẽ có đức hạnh, sau đó sanh ra ngạo mạn. Cái này gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng, có một người tu hành, ông rất hạ quyết tâm, ở trên vách núi dựng đứng, mà chỉ có thể đứng một người hẹp như vậy. Ông ngồi thiền ở trên đó, tu hành rất tinh tấn. Các vị học trưởng, mọi người dám không? Chỉ cần giật mình một cái thì không còn mạng nữa. Ông thực sự ngồi thiền ở trên vách núi tinh tấn, vẫn là do ngủ gật mà bị rơi xuống. Vừa rơi xuống thì thần hộ pháp kéo ông từ không trung lên. Ông nhìn thấy thần hộ pháp rất là hoan hỷ, sau đó nói với thần hộ pháp: "Ây da, trên đời này tu tập tinh tấn như tôi có được mấy người?" Ý của ông nghĩ là cảm thấy mình đã tinh tấn lắm rồi. Ông muốn biết có phải là có rất ít người tinh tấn như ông. Cái này gọi là tăng thượng mạng, cảm thấy chính mình có đức hạnh mà sanh ra cống cao ngã mạng. Chúng ta vào lúc tinh tấn, nếu không lưu tâm thì sẽ sanh ra như vậy. Lúc này phải hiểu được điều phục. Vị thần hộ pháp liền nói: "Ông sanh tâm ngạo mạn, 20 kiếp tôi sẽ không hộ pháp cho ông nữa." Rồi rời đi. Ông rất hối hận, rất hối hận, nhưng vẫn tinh tấn, tiếp tục tinh tấn, nhưng vẫn chưa khắc phục được tật ngủ gật, lại bị rơi xuống. Ở trong không trung thần hộ pháp lại kéo ông lên: "Không phải ngài đã rời đi rồi sao?" Thần hộ pháp nói: "Khi nãy một niệm tự mình phản tỉnh sám hối của ông, tâm hổ thẹn của ông lại chiêu cảm ta đến hộ pháp cho ông, cho nên suy nghĩ của con người sai không sao, chỉ thành phản tỉnh sám hối thì chiêu cảm được sự che chở của thánh hiền, của tổ tiên." Còn có một loại gọi là tà mạng. Tà mạng thời đại này rất nhiều. Là cái gì vậy? Làm chuyện xấu sau đó còn dương dương tự đắc. Tôi dám làm như vậy, bạn dám không? Tôi dám phạm pháp, bạn dám không? Đây cũng là ngạo mạn, là tà mạn rồi. Thí dụ như kẻ ác này ngồi tù, Sau khi đi vào thì nói với những người khác, tôi nói cho anh biết tôi vào đây là lần thứ tư rồi. Người như anh chắc là lần đầu đúng không? Đây là tà mạn. Còn có khi con người điên cuồng giết nhiều người, họ cảm thấy đó là bản lĩnh, cũng thuộc về tà mạn. Loại tội nghiệp này nhất định sẽ là quả báo vạn kiếp không thể phục hồi lại được. Đối diện với loại mạng này, khi này chúng ta có nói phải dùng tâm phản tỉnh, hổ thẹn để đối trị. Được rồi, làm thế nào để đối trị ngạo mạn một cách cụ thể vậy? Phải đồng nhất thời gian là 2 tuần. Hơn nữa, hy vọng mọi người, nếu như bạn đã từng đối trị ngạo mạn, kinh nghiệm tâm đắc quý báu nhất định là phải lấy ra mà quản tu cúng dường. Không lấy ra không được. Kiêu ngạo keo kiệt, keo kiệt như vậy không được rồi. Cho nên 2 tuần sau sẽ lại nói chuyện với mọi người cụ thể làm sao đối trị đây. Thậm chí là 2 tuần này mọi người hạ công phu đối trị, sau đó linh cảm của bạn sẽ giống như dòng suối tuôn ra vậy. Tôi gặp mọi người một lần cũng không là dễ dàng. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 1 báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.